Đao kiếm thần hoàng, chương 331, phế công xử tử và vấn hình huyết ngục, góc truyện audio.com, nghe giọng điệu thì nam nhân này không để mắt đến Đinh Hạo, thái độ này không phải cố ý ngụy trang mà là tự nhiên. Đinh Hạo âm thầm quan sát, trong lòng nổi lên một cái tên. Đồn rằng trong đệ tử chân truyền hạch tâm của Vấn Kiếm Tông có 4 vị tuyệt thế được gọi là Vấn Kiếm Tứ Công Tử. Trong đó có một vị đam mê Mỹ Ngọc kiếm pháp siêu đẳng, tự cho mình rất cao, quyền cao nặng, được mọi người gọi là Ngọc Công Tử, chắc chính là công tử phú quý trước mắt. Thanh niên cay nghiệt trước đó thì ra tên Trầm Khổ, lúc trước trong vườn thuốc của Tây Môn Thiên Tuyết Đinh Hạo có nghe tên này. Mấy đệ tử nội môn xúi dục bí đao mập vương tiêu sái gây sự với Đinh Hạo chính là nghe theo lệnh của Trầm Khổ. Đinh Hạo mơ hồ hiểu tại sao Trầm Khổ châm chích hắn. Đinh Hạo không ngờ vô tình chọc một người có địa vị cao, ngực Trầm Khổ không rộng lớn chút nào, tiếp theo sẽ vẫn tìm cớ gây sự. Đinh Hạo có chút buồn bực, lục điện hội thẩm chính thức bắt đầu. Trong quá trình trừ mới đầu trưởng môn Lý Kiếm Ý nói một câu ra 6 đoàn sáng khác không phát ra thanh âm, ngược lại 20 mấy người đứng trong đại điện lục tục lên tiếng, bàn luận khắc khẩu. Đinh Hạo bị lờ một bên, có lẽ những người này cảm thấy chuyện Đinh Hạo giết người có chứng cứ chắc chắn, không cần lãng phí thời gian quý giá của họ. Mọi người bàn bạc đề tài xoay quanh chuyện lớn khác trong tông môn. Ví dụ như chuyện quan trọng nhất là 5 tháng sau, đại hội luận phẩm tông môn 10 năm một lần trong Tuyết Châu sắp bắt đầu. Khi đó một số siêu tông môn Bắc Vực sẽ phái sứ giả đến chủ trì luận phẩm. Vấn Kiếm Tông sắp chọn cường giả các cấp tham gia, danh phẩm chất tông môn tăng lên một bậc. Lần đầu tiên Đinh Hạo nghe nói có chuyện đại hội luận phẩm tông môn. Thì ra đẳng cấp phẩm chất 9 môn phái Tuyết Châu là từ cách này, nhưng không biết cấp bậc cao thấp do ai xác định, có ích lợi đặc biệt gì cho tông môn. Trong quá trình 6 đoàn sáng sâu trong đại điện ít khi lên tiếng, toàn do 20 mấy người đứng dưới nói. Liên quan đến vấn đề mấu chốt nào thì khắc khẩu càng dữ dội, có dùng ngôn ngữ châm chích làm Đinh Hạo mở mắt. Đinh Hạo dần nhìn ra đường lối. 20 mấy người chia 7 phái hệ, Ngọc Công Tử là thủ lĩnh phái hệ nhiều người nhất, thái độ rất cứng rắn, nhiều lúc chiếm ưu thế. Trầm Khổ là thành viên bình thường một phái hệ nhỏ khác, nói chuyện không nặng ký. Trừ 2 phái hệ đó ra, số người phái hệ khác sàn sàn nhau, lực lượng tương đương, lập trường khác biệt. Có lúc hợp tác hoặc đối lập giành ích lợi về phía mình. Trong đó có một phái hệ khiến Đinh Hạo chú ý. Phái hệ này ít người hơn bên Ngọc Công Tử, đa số im lặng, điệu thấp, rất ít phát biểu ý kiến. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc trường bào trắng, diện mạo bình thường nhưng đôi mắt sáng như sao trong trời đêm ẩn chứa tang thương biến ảo. Thanh niên áo trắng ôm trường kiếm tinh cưng, biểu tình thản nhiên dịu dàng như tình nhân. Đinh Hạo có trực giác kỳ lạ, thực lực của thanh niên áo trắng chắc xếp 3 hạng đầu trong 20 mấy người vấn hình đường, dù là Ngọc Công Tử cũng không phải đối thủ của gã. Nhưng không hiểu sao vẻ mặt thanh niên áo trắng cô đơn, không nhiều hứng thú, trong lòng chất chứa tâm sự. Quá trình tranh luận họp hành kéo dài 2-3 canh giờ. Đinh Hạo hoàn toàn bị quên đi. Đinh Hạo vui vẻ đứng nhìn, mở rộng kiến thức. Đinh, góc truyện audio.com, Hạo chẳng những thấy kiểu họp kỳ lạ của cao tầng Vấn Kiếm Tông còn nghe nhiều tin tức ngày thường không biết, hiểu sâu hơn về tông phái Vấn Kiếm Tông, bá chủ Vấn Kiếm Tông. Cuối cùng trưởng môn Lý Kiếm Ý, 6 đoàn sáng khác lục tục lên tiếng, giao lưu sơ đặt dấu chấm hết cho 20 mấy người tranh luận. Cuối cùng quyền quyết định nằm trong tay 7 thủ lĩnh, nhưng Đinh Hạo có cảm giác kỳ kỳ. Đinh Hạo phát hiện trưởng môn Lý Kiếm Ý là chí cao vô thượng Vấn Kiếm Tông nhưng trong quá trình không được ủng hộ 100%, gã thường nhún nhường mới được lục điện khác đồng ý. Trong khi Đinh Hạo buồn chán nghĩ lung tung thì cuộc họp dài kết thúc. Các đại nhân vật cao cao tại thượng chợt nhớ ra trong đại điện còn có một người chờ đợi bọn họ tuyên án vận mệnh. Phái Ngọc Công Tử chiếm được nhiều ích lợi trong cuộc tranh lâu nhi, tâm tình gã khá tốt. Ngọc Công Tử không thèm nhìn Đinh Hạo, lạnh nhạt nói. Chuyện hôm nay ngừng ở đây, đệ tử ký danh tên Đinh gì đó phạm tội, chứng cứ chắc chắn, không cần hỏi nhiều, giao cho vấn hình đường, theo phép luật tông môn phế công xử tử đi. Phế công xử tử, một câu bâng quơ tuyên án tử hình Đinh Hạo. Tuy Đinh Hạo không phải loại người có thù phải trả nhưng bị Ngọc Công Tử tính kế, hắn cười nhạt châm chọc. Đinh Hạo nhìn chằm chằm Ngọc Công Tử, âm thầm xếp gã vào danh sách kẻ địch. Điểm này thì ta đồng ý Công Tử, Trầm Khổ biểu tình cay nghiệt hiên ngang nói. Nhưng phế công xử tử quá nhân từ. Đinh Hạo lần lượt tàn sát 3 đệ tử tông môn, đặc biệt là Kinh Thiên Kiếm Lư Bằng Phi liên tục đoạt hạng nhất đại tái 5 viện 3 lần, là tài năng đáng đào tạo hiếm thấy. Lư Bằng Phi bị Đinh Hạo tàn nhẫn giết chết, hành động hủy căn cơ tông môn ta thật sự đáng giận. Ta cho rằng trước khi phế công xử tử nên giam Đinh Hạo vào vấn hình huyết ngục 10 ngày để răn đe. Vẻ mặt mọi người khác nhau, Vấn hình huyết ngục là nơi nhốt kẻ phạm tội ác tày trời trong Vấn Kiếm Tông, nằm sâu dưới chủ điện Vấn Hình đường ngàn thước. Nghe nói bên trong gió rít gào, nóng lạnh luân phiên. Võ giả dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh vào trong đó sẽ bị ăn mòn từng tấc thịt da gân cốt, thảm thiết như khổ hình lăng chi. Trên dưới Vấn Kiếm Tông nhắc đến Vấn Hình huyết ngục là biến sắc mặt. Từ khi Vấn Kiếm Tông khai tông lập phái tới nay đã hơn 1.000 năm, chỉ có gần 20 người trong tông môn vì phạm tội lớn không thể tha thứ mới bị đẩy vào Vấn Hình huyết ngục chịu khổ đến chết. Bình thường thì Vấn Hình huyết ngục bắt nhốt yêu ma tay nhuốm đầy máu. Cách chương.